Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Israel là dân ưu tuyển, là dân được tuyển chọn, là dân Chúa chọn riêng, và vì thế được gọi là dân riêng, từ danh từ dân riêng viết hoa. Và khi chọn Israel làm dân riêng thì Chúa cũng trao cho họ phần đất để làm gia nghiệp, trao cho họ phần đất để làm tổ quốc. Phần đất ấy là Canaan. Israel được Chúa hướng dẫn lịch sử, rồi cuối cùng họ định cư ở trên Canaan, trên mảnh đất mà Chúa hứa. Cho nên Israel là dân riêng, còn Canaan được gọi là đất hứa. Nhưng mà dân ấy không luôn luôn lắng nghe lời Thiên Chúa. Họ phản bội giao ước, họ không trung tín với lời thề. Và mỗi một lần như thế thì Chúa đau lòng phải gửi những hình phạt đến cho họ. Và hình phạt nặng nề nhất đó là lưu đày. Và trong lịch sử dân Israel thì đã có hai lần họ bị lưu đày. Một lần thì bị lưu đày ở Assyria, và một lần thì bị lưu đày ở bên Babylon. Chính trong khi dân bị lưu đày thì một số dân ngoại đã đến và họ sống ở trên phần đất Canaan, đặc biệt là khu miền giữa, và về sau này nó trở thành miền Samari, là những người dân ngoại đến đấy định cư. Khi người Do Thái trở về sau những cuộc lưu đày thì họ rất là khó chịu, bực bội và căm ghét những người dân ngoại đã đến định cư ở trên phần đất của cha ông. Và vì thế cho nên, thưa quý ông bà và anh chị em, người Do Thái và người Samari nhìn nhau như là thù địch. Người Do Thái thì tự hào cho mình là dân được tuyển chọn. Người Do Thái thì tự hào cho là dân mình là ưu tuyển, được Thiên Chúa yêu cách riêng. Và đối với người Samaria thì họ coi thường, họ coi là dân ngoại, và hai bên không có thân thiện với nhau. Tôi phải nói dài dòng như thế về bối cảnh xã hội Do Thái lúc bấy giờ thì chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của bài dụ ngôn người Samari nhân hậu. Tôi xin nhắc lại là cái bối cảnh người Do Thái thù địch với người Samari, người Do Thái khinh thường người Samari. Và chúng ta hãy xem dụ ngôn người Samari nói gì. Một người bị rơi vào tay bọn cướp. Một ông tư tế đi qua, trông thấy nạn nhân, tránh qua đường và đi tiếp. Một ông trợ tế đi qua, trông thấy nạn nhân rồi cũng tránh qua một bên và đi tiếp. Tư tế hay trợ tế nó nôm na tương đương như là cha xứ với lại thành xứ hay là thành phó tế ở trong xứ vậy. Trông thấy nạn nhân là người Do Thái, là người đồng bào, là người đồng đạo, có bổn phận phải yêu thương, có bổn phận phải giúp đỡ, nhưng mà họ đã lánh qua một bên để đi tiếp. Sáng hôm nay lúc 9 giờ tôi dâng lễ ở Bến Bính. Sau lễ vào trong nhà áo nói chuyện thì cụ Chánh mới nói, cụ Chánh cựu mới nói với tôi rằng thì là: "Thưa cha, con đọc sách cái con thấy người ta giải thích rằng ông tư tế với ông trợ tế này, ông vội đi, ông không săn sóc cho người này là vì ông phải đi để làm lễ cho kịp giờ." Thì tôi mới bảo rằng thì là: "Thưa cụ, đấy là cái lối giải thích mỉa mai. Tôi còn đọc được người ta giải thích rằng thì là hai ông này vội đi họp hội chữ thập đỏ nữa cơ. Đấy là một cách giải thích mỉa mai. Hai ông trợ tư tế và trợ tế là những người vị vọng, là những người có địa vị, là những người dạy người ta phải thương người, dạy người ta phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng mà hai ông ấy thì lại làm ngơ trước nỗi đau, làm ngơ trước cái sự cần giúp đỡ của một người đồng bào, của một người đồng đạo. Trong khi người Samari không phải đồng bào, không phải đồng đạo, và người Do Thái thậm chí còn coi thường, coi khinh nữa, thì ông này lại dừng lại trước nạn nhân, và như chúng ta thấy, băng bó vết thương, sức dầu, sức rượu, xoa rượu, rồi cho lên bình lừa, đưa vào quán trọ, và đề nghị với quán trọ là săn sóc tiếp tục, và nếu còn tổn phí bao nhiêu thì khi trở về ông sẽ trả hết. Cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể dường như Chúa muốn cho cái mâu thuẫn của nó lên đến đỉnh điểm, để rồi cái nút thắt mà cởi ra đó là gì? Đó là ai là người đã tỏ tình thương xót đối với người bị rơi vào tay bọn cướp, thì người đó đã chứng tỏ mình là thân cận của người ấy. Và Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi mà thực hiện như vậy, hãy đi mà thực thi lòng thương xót. Thưa quý ông bà và anh chị em, một đàng là những người vi vọng, một đàng là những người có thế giá, một đàng là những người chuyên khuyên dạy người ta, một đàng là người đồng đạo, đồng bào. Bên kia người Samari bị coi thường, không đồng bào, không đồng đạo, không có luật phải yêu thương giúp đỡ. Vậy mà người Samari đã giúp đỡ, còn trong khi thầy tư tế và thầy trợ tá thì lại không thực hiện lòng thương xót. Và câu chuyện đã được giải quyết khi Chúa Giêsu tuyên bố ông hãy đi và thực thi như vậy, hãy đi mà thực thi lòng thương xót. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta đọc lại bài tin mừng này, dường như lời Chúa cũng đang như chất vấn chúng ta, đang chất vấn chúng ta, và lời Chúa cũng đang hối thúc chúng ta hãy thực thi lòng thương xót. Nếu Chúa chọn chúng ta làm môn đệ của Người, nếu chúng ta nếu Chúa gọi chúng ta gia nhập vào hội thánh của Người, là để Người sai chúng ta đi, sai chúng ta đi làm tông đồ, sai chúng ta đi rao giảng tin mừng, sai chúng ta đi để đưa muôn dân về cho Chúa. Nói như thế xem ra nó có vẻ là một cái gì đó quá cao xa. Thì đây, hãy đi mà thực thi lòng thương xót là những cái gì mà rất gần, rất cụ thể, mà chúng ta có bổn phận và chúng ta luôn luôn gặp được những trường hợp cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta không thể nói được rằng ô, đó là cái chuyện ở trên trời cao, làm sao mà chúng tôi có thể với tới. Ô, nó là câu chuyện ở bên kia biển, làm sao chúng tôi có thể bơi sang bên đấy được. Giống như lời bài sách Đệ Nhị Luật nói, luật của ta không phải ở trên trời cao, mà các ngươi bảo rằng nó cao quá chúng tôi không lấy được. Nó không phải ở bên kia biển bảo rằng, mà các ngươi bảo rằng ai có thể bơi sang bên đấy để lấy được. Nó ở ngay trong miệng, ngay trong đầu óc của các ngươi. Thưa quý ông bà và anh chị em, đúng vậy. Để làm tông đồ cho Chúa, để đưa muôn dân trở về với Chúa, không phải là làm một cái gì đó ghê gớm, không phải làm một cái gì đó gây một tiếng vang, nhưng mà chỉ cần thực thi lòng thương xót đối với những người xung quanh, bất kể họ là ai, có thể không cùng tín ngưỡng, có thể không cùng quan điểm sống, có thể không cùng một nền văn hóa với chúng ta, nhưng nếu thực thi lòng thương xót thì chúng ta đã làm chứng cho tin mừng yêu thương của Chúa. Và đây là lúc tôi có một cái đề nghị cụ thể như thế này, thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là một đề nghị, nhưng mà đây là lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đáng lẽ tôi phải nói đầu lễ, nhưng mà tôi để lúc này tôi nói để nó phù hợp với bài giảng hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã biết thông tin về tình trạng ô nhiễm biển và cá chết ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là 4 tỉnh. Chúng ta đã biết tại sao, chúng ta đã biết phản ứng của chính phủ, chúng ta đã biết kết luận của các nhà khoa học. Đó là việc của chính phủ, đó là việc của các bộ ngành. Nhưng vấn đề là những đồng bào của chúng ta, đặc biệt là các ngư dân ở vùng biển này, đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bởi vì biển bị ô nhiễm, cá bị chết, không làm gì để có tiền kiếm sống, và tình trạng này sẽ còn kéo dài một thời gian dài, và bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, Hội đồng Giáo mục Việt Nam thông qua Ủy ban Bác ái Xã hội kêu gọi người tín hữu Công giáo hãy thể hiện tình liên đới, hãy thể hiện sự thương cảm, hãy thể hiện lòng thương xót, tinh thần trách nhiệm đối với đồng bào của chúng ta. Chính vì thế, ngay lúc này, khi các bà Trương đem giỏ đến xin tiền, chỉ xin quý ông bà và anh chị em rộng lòng giúp đỡ để thể hiện tình liên đới và thể hiện lòng thương xót một cách rất cụ thể. Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi và thực thi lòng thương xót, và chúng ta làm một việc này, một việc nhỏ thôi, nhưng nó là một việc cụ thể, để nhờ đó nó như là một cái chất xúc tác để chúng ta có thể làm được những việc khác nữa, những việc lớn hơn là cái việc mà bây giờ chúng ta bỏ tiền ra để chia sẻ với anh chị em. Số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, và ủy ban này có trách nhiệm chuyển đến những địa chỉ cần thiết, những người anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn trong đời sống. Và với cái cử chỉ này, với tấm lòng quảng đại này, Chúa sẽ thương chúc lành cho chúng ta và giúp chúng ta ý thức về bổn phận và sứ mạng của mình, và chúng ta có thể làm được những việc lớn hơn, những việc quan trọng hơn và ý nghĩa hơn nữa. Amen.